SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Scott Morrison viếng thăm thị trấn Jabiru ở Kathmandu và loan báo kế hoạch tài trợ 216 triệu đô la cho địa điểm này ở lãnh thổ Bắc Úc. Cái tên Kathmandu có thể xuất phát từ cách phát âm sai của Jabiru, đó là tên một ngôn ngữ thổ dân được nói phía bắc của công viên. Kathmandu rất đa dạng về mặt sinh thái và sinh học. Các đặc điểm tự nhiên chính được bảo vệ trong vườn quốc gia bao gồm 4 hệ thống sông lớn là sông Alligator Đông, sông Alligator Tây, sông Wyman và toàn bộ sông Alligator Nam. Có 6 địa hình chính gồm cửa sông và bãi biển, vùng đồng bằng ngập nước, vùng đất thấp, đất nước và đá, các ngoại lệ và các ngọn đồi cùng lưu vực phía nam. Sự đa dạng và tập trung động vật hoang dã đáng chú ý bao gồm hơn 280 loài chim, khoảng 60 loài động vật có vú, hơn 50 loài sinh vật sống ở nước ngọt, hơn 10.000 loài côn trùng, hơn 1.600 loài thực vật và một số khoảng 117 loài bò sát. Ông Scott Morrison cho biết chính phủ luôn cam kết hỗ trợ cho công viên quốc gia Kathmandu cũng như ủng hộ hàng ngàn người Úc mà cuộc sống và cộng đồng của họ tùy thuộc vào đó. Ông nói rằng kế hoạch của chính phủ bao gồm việc cải thiện đường xá.
70 million being invested in roads.
70 triệu đô la hiện được đầu tư vào đường xá giúp cho việc đến nơi dễ dàng trong suốt năm. Thế nhưng đường xá nào và theo ưu tiên nào? Cộng đồng thổ dân địa phương đã cho chúng tôi biết. Họ muốn tham gia vào cuộc thảo luận về các ưu tiên đó. Việc loan báo của chúng ta hôm nay không nêu ra những định kiến về chuyện đó. Chúng ta không chọn con đường nào trên bản đồ và giả vờ bảo với người dân địa phương và người thổ dân đường nào nên được ưu tiên trước nhất, mà đó là tình trạng sắp tới trong việc tham vấn của chúng ta với người thổ dân.
Được biết, người thổ dân đã chiếm giữ khu vực Kathmandu liên tục trong ít nhất là 40.000 năm. Vườn quốc gia Kathmandu nổi tiếng về sự phong phú của văn hóa thổ dân. Có hơn 5.000 trang web nghệ thuật được ghi lại, minh họa văn hóa thổ dân trong hàng ngàn năm. Các địa điểm khảo cổ chứng minh sự chiếm đóng của thổ dân trong ít nhất từ 20.000 có thể lên đến 40.000 năm. Các giá trị văn hóa và tự nhiên của vườn quốc gia Kathmandu đã được quốc tế công nhận khi công viên được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Đây là một số đăng ký quốc tế của các tài sản được công nhận là có giá trị văn hóa hoặc tự nhiên, nổi bật có ý nghĩa quốc tế. Kathmandu được liệt kê trong 3 giai đoạn 1 năm 1981, giai đoạn 2 năm 1987 và toàn bộ công viên vào năm 1992. Khoảng một nửa diện tích đất ở Kathmandu là đất của thổ dân theo đạo luật quyền sở hữu đất đai lãnh thổ Bắc Úc năm 1976 và phần lớn diện tích còn lại hiện đang được thổ dân yêu sách. Các khu vực của công viên thuộc sở hữu của người thổ dân được các chủ sở hữu truyền thống thuê cho giám đốc công viên quốc gia để được quản lý như một công viên quốc gia. Khu vực còn lại là đất liên bang được giao dưới quyền giám đốc công viên quốc gia. Tất cả khu vực Kathmandu được tuyên bố là công viên quốc gia theo đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học năm 1999. Các chủ sở hữu truyền thống của thổ dân trong công viên là hậu duệ của các nhóm gia tộc khác nhau từ khu vực Kathmandu và có mối liên hệ lâu đời với đất nước này. Lối sống của họ đã thay đổi trong những năm gần đây, nhưng phong tục và tín ngưỡng truyền thống của họ vẫn rất quan trọng. Khoảng 500 thổ dân sống trong công viên, nhiều người trong số là chủ sở hữu truyền thống. Tất cả khu vực Kathmandu được phối hợp quản lý bởi các chủ sở hữu truyền thống thổ dân và giám đốc công viên quốc gia với sự hỗ trợ từ công viên Úc, một bộ phận của Bộ Môi trường và Năng lượng của chính phủ Úc. Quản lý công viên được chỉ đạo bởi Hội đồng Quản trị Kathmandu. Trong thời gian cao điểm, công viên quốc gia này là một địa điểm du lịch nổi tiếng vào thập niên 1990 với khoảng 300.000 người viếng thăm hàng năm. Thế nhưng, nay con số đó giảm xuống còn dưới 200.000 người mỗi năm. Ông Morrison cho biết hơn 100 triệu sẽ được tài trợ để cải thiện hạ tầng du lịch và ông cũng nói thêm là việc gia tăng ngân khoản nhằm tạo ra các cơ hội về việc làm.
And it's time to really give Kathmandu a big upgrade. An upgrade in terms of the services.
Nay là thời điểm để nâng cấp cho Kathmandu liên quan đến dịch vụ và các cơ sở cùng với việc hỗ trợ cho thị trấn Jabiru để chắc chắn rằng chúng ta có thể tạo nên những công việc tại Bắc Úc. Các doanh nghiệp ở đây đặc biệt là doanh nghiệp người thổ dân và công việc cho chính họ.
Trong đó lao động hứa hẹn sẽ trợ cấp cho Kathmandu 220 triệu đô la nếu thắng cử. Kế hoạch của lao động bao gồm 100 triệu để nâng cấp 4 con đường chính, 45 triệu cho công việc kiểm tra khẩn cấp asbestos cho thị trấn Jabiru và 25 triệu để xây dựng một trung tâm thông tin mới cho du khách trong thị trấn. Việc giúp đỡ cho Jabiru từ một thị trấn khai thác quặng mỏ với quặng Uranium Ranger để trở thành một trung tâm du lịch sẽ là một mục tiêu chính yếu. Lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói rằng việc tài trợ cần để hỗ trợ cho địa điểm được công nhận về mặt di sản quốc tế.
Given the right investment, given the right infrastructure,
Đó là chuyện đầu tư đúng hướng vào hạ tầng một cách đúng đắn. Tôi rất phấn khởi khi mọi người trên khắp thế giới có thể đến Kakadu và chiêm ngưỡng những gì mà họ không thấy được ở những nơi khác trên thế giới. Tôi nghĩ quả là tuyệt vời khi chúng ta đều là những người cùng loan báo việc hỗ trợ lớn lao cho công viên Kakadu để chắc rằng mọi người trên thế giới và thế hệ tương lai có thể thấy được cảnh quan độc đáo và kỳ diệu này.
Nữ phát ngôn nhân của Ban Quản trị Kakadu, bà Maria Lee cho đài Sky News biết rằng với sự ủng hộ của hai đảng, đây là một chiến thắng cho vùng này.
It's good for Kakadu.
Điều đó tốt cho Kakadu và chúng tôi muốn thấy có nhiều công việc cho mọi người chúng ta.
Thế nhưng Phó Chủ tịch Hội đồng vùng lãnh thổ Bắc Úc là ông John Christopherson cho biết ông quan ngại về việc chú trọng quá nhiều về du lịch tại Kakadu. Ông nói rằng Jabiru nên trở thành một thị trấn đại học với việc quản lý đất đai tốt nhất trên thế giới, các môn học về hải dương, canh tác dưới biển và việc chăn nuôi mục súc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.